Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao Tứ Biên Tập 16. Tỳ kheo Thích Chất Nhàn kết tập 8 bài luận và những lá thư tín yếu của Tổ sư Ấn Quang. Lá thư số 73, thư trả lời cư sĩ Ít ở Vĩnh Gia. Lá thư số 5. Dạy con cái và bắt đầu từ căn bản. Cái căn bản vừa nói đó chính là hiếu với cha mẹ, giúp đỡ mọi người, nhẫn nhục, tận tụy, lấy thân làm gương, lấy đức làm khuôn phép, như nung chảy vàng hay đồng đổ vào khuôn. Khuôn ngay ngắn sẽ đúc ra vật ngay ngắn, khuôn méo mó sẽ đúc ra vật méo mó. Lớn nhỏ dày mỏng trước khi độ khuôn đã có thể biết trước, huống gì là lúc chút khỏi khuôn. Gần đây có người đa phần chẳng biết điều này, vì thế những con em có thiên tư đa số là cuồng vọng trái nghịch, những đứa không có thiên tư lại thành ra ương bướng hèn tệ. Đó là do lúc nhỏ đánh mất khuôn phép, như vàng lỏng rót vào khuôn hư trở thành đồ hư hỏng. Cổ nhân vàng là một, nhưng đồ vật lại sai khác, một trời một vực. Tiếc thay, Phật lấy vô ngã để dạy người đời nay, hệ có chút chi kiến bèn nguýt mắt lên tầng trời thẳm, là vì chỉ biết Phật pháp qua nghĩa lý văn tự, chẳng biết Phật pháp chính là tu thân tịnh tâm, diệt trừ ngã tướng, tận lực tu định huệ, ngõ hầu đồng hoặc chứng chân. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao Tăng Hoàng Chánh Biên quyển 2. Lá thư số 74, thư trả lời cư sĩ Ít ở Vĩnh Gia. Lá thư số 1. Ngày hôm qua nhận được thư đựng về chuyện dạy con gái là cái gốc để tề gia trị quốc, có thể nói là ông đã thấy thấu triệt được cái lý. Nhà Châu lập quốc nền tảng là do ba bà Thái, Văn Vương Thành Thánh là nhờ Thái giáo. Do vậy biết đời không có bậc thánh hiền là do thế gian ít có người mẹ thánh hiền mà nên nổi. Nếu như bà mẹ nào cũng giống như ba bà Thái thì con họ dẫu chẳng là vương quý, văn vương, châu công thì cũng chẳng là kẻ gian ác. Điều này cũng rõ ràng lắm. Nhưng người đời chỉ biết yêu thương con cái, mặc tình cho nó kiêu căng thành thói, chẳng biết đếm lẻ mẫu nghi ra dạy. Đấy chính là một điều đại bất hạnh của nước ta. Con người lúc nhỏ thường kề cận bên mẹ nên chịu ảnh hưởng thói quen của mẹ rất sâu. Những kẻ làm con gái người ta hiện thời, ngày sau sẽ là mẹ người ta. Ai muốn bồi đắp quốc gia phải lấy chuyện dạy con gái làm nhiệm vụ cấp bách. Chớ nói con gái là con người ta, cần gì phải uổng công chịu đựng nhục nhằn, lo lắng làm gì? Phải biết rằng vì trời đất vung bồi một người dân lành biết giữ phận thì không có công đức nào lớn hơn. Huống chi nếu người nữ có thể vâng giữ đức hạnh của nữ nhân thì con gái cô ta sẽ phỏng theo khuôn mẫu tốt lành, còn vinh dự nào hơn? Huống gì con dâu, cháu dâu của chính mình cũng đều là con gái nhà người ta đó ư? muốn cho nước nhà quật khởi hưng thịnh. Nếu không có hiền mẫu sẽ không có gì hỗ trợ được. Đời không có mẹ hiền thì chẳng những nước không có lương dân mà nhà cũng chẳng có con ngoan. Ngay cả những gã sư tăng tồi tệ ăn bám Phật pháp cũng đều chẳng phải do những người mẹ tốt lành sanh ra. Nếu như người mẹ thật sự hiền, bọn ấy chọn chẳng đến nỗi kiếm hèn đến thế. Tiếc thay, Phật pháp không gì lớn lao chẳng bao gồm, không gì nhỏ nhặt chẳng nêu lên. Ví như một trận mưa thấm khắp cây cỏ cùng tươi tốt. Cái đạo tu thân, tề gia, trị quốc, tân dân không gì chẳng đầy đủ. Xưa nay những kẻ văn chương đừng lấy một thuở công nghiệp văn rền vũ trụ, và những người nhân hiếu rất mực muôn đời kính ngưỡng, người ta chỉ biết đến hình tích chứ chưa xét đến cội nguồn. Nếu khảo sát kỹ căn do thì tinh thần, chí khí, tiết tháo của họ đều do học Phật phun bồi mà ra. Những chuyện khác không cần phải nhắc đến, chứ ngay như tâm pháp của thánh nhân do Tống Nho phát minh cũng phải nhờ vào Phật pháp để làm khuôn mẫu vậy, huống gì những thứ khác. Thế nhưng bọn Tống Nho khí lượng hẹp hòi, muốn hậu thế cho rằng những điều ấy do chính trí của họ tìm ra, nên đặt ra những lời chê trách Phật để làm kế bịt tai trộm linh. Từ Đề Tống đến nhà Nguyên rồi sang nhà Minh không lúc nào chẳng vậy. Thử dốc lòng khảo sát thì không ai chẳng lấy Phật pháp để tự làm lợi cho mình. Còn như họ nói đến chuyện tịnh tòa, nói đến chuyện tham cứu, đều là chứng cớ chứng tỏ họ dụng công. Lâm chung biết trước lúc mất, nói cười ngồi thác là những chứng cớ sau cùng để phát hiện họ có tu Phật. Những chuyện như vậy chết trong các chuyện ký của lý học không thể nào nêu tròn. Hả có phải học Phật là mối lo cho xã hội ư? Tổng các phồn hằng ngày làm chuyện lợi người, chịu dực đạo ban ngày làm điều gì, ban đêm ắt thắp hương tâu cùng Thượng Đế. Viên Liễu Phàm lập mạng cho mụn nhan soạn sách, không vị nào chẳng tha thiết mong người đừng làm các điều ác, vâng làm các điều thiện. Tỏ nhân quả chỉ tội phước khiến cho người khác biết, khởi tâm động niệm thì thiên địa quý thần không gì chẳng điều thấy điều biết. Dẫu muốn dối người, nhưng vì thiên địa đều thấy biết tất cả nên chẳng dám làm. Từ đấy gắng sức làm lành, thật tâm kiên ác, tuy là kẻ ương ngạnh khó giáo hóa nhất, chẳng thể dùng lý để dẫn dụ được. Nhưng do nghe đến cái đạo nhân quả ba đời, ác sẽ dần dần chứng lại, thậm chí chuyển bộ ác thành lương thiện không biết là bao nhiêu. Tôi trộm cho rằng cha mẹ yêu thương không gì chẳng lo lắng, chỉ có bệnh tật hoạn nạn mới định cam chịu. Trẻ nhỏ vừa mới biết nói liền dạy niệm Nam Mô A Di Đà Phật và danh hiệu Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Dẫu cho đời trước ít vun bồi, nhờ vào nguyện lực này ắt có thể tiêu được họa ngay khi chưa chớm. Phước đưa đến mà không biết, có thể không còn phải lo gì đến những chuyện bệnh tật, tai ương, hiểm nạn. Con vừa mới hiểu biết liền dạy cho con trung hậu, khoan thứ, nhân từ, kiên dứt, phóng sanh và những sự tích nhân quả ba đời rõ ràng, ngõ hộ con tập thành tánh. Lúc nhỏ chẳng dám tàn bạo đối với loài trùng kiến nhỏ nhặt, lớn lên chọn chẳng đến nỗi làm chuyện gian ác, làm nhục tổ tiên cha mẹ. Phật pháp gặp cha nói từ, gặp con nói hiếu, gặp anh nói nhường, gặp em nói kính, chồng sướng vợ thuận theo, chủ đối xử có nghĩa, tớ trung thành. Tuy gọi chúng là pháp xuất thế, nhưng quả thật đầy đủ những khuôn phép tốt lành để sống trong đời. Những khuôn phép tốt lành để sống trong đời cũng giống như nho giáo, nhưng nho giáo chỉ dạy con người tận nghĩa, còn Phật giáo mỗi mỗi đều nói đến nhân quả. Tận nghĩa chỉ có thể dạy người thượng trí, khó cảm hóa cái hạ ngu. Nhân quả thì thượng trí hạ ngu không ai chẳng được lợi ích. Trong xã hội ngày nay, chuyện lấy trí xảo làm chủ thể, vì thế đề ra chuyện gì đều mượn cái danh vì dân, vì hạnh phúc của chế độ Cộng Hòa, chứ thực ra là anh em một nhà đánh nhau, khiến cho thế nước ngày càng nguy ngập, nhân dân ngày càng thêm khốn khổ, vì chuyện tranh chấp ý kiến, tranh chấp quyền lực. Trở thành ra kết quả như vậy toàn là do chẳng biết nhân quả báo ứng. Nếu ai cũng biết nhân quả thì tự lợi lợi tha, tự lập lập người, sao đến nỗi cùng cực như thế này. Nói dạy trẻ học Phật chỉ là học mấy nghĩa như vừa đã nói mà thôi, há nào phải dạy chúng những chuyện thâm thiền ngộ tánh, xem kinh giáo, quán sát cái tâm. Ông Vương chưa biết Phật pháp nên mới lo lắng quá mức như thế. Nếu làm như lời ông ta nói thì dù gần hết cả một đời cũng chẳng dám nói đến Phật pháp. Trong thư phúc đáp ông Vương, ông nên dùng những ý quan vừa nói để giống hội và mở rộng ra. Như tôi đã viết nhiều lần về pháp danh, chọn nghĩ trẻ nhỏ chọn lấy một tên thích hợp là được rồi, cần gì nhất định phải chọn lấy ba tên. Tên của Khổng Tử chính là nhũ danh, nào có phải nhũ danh chỉ dùng lúc nhỏ thôi ư? Pháp danh cũng do đời sau đặt ra. Tên các vị đệ tử Phật không tên nào chẳng phải là tục danh tại gia. Nay dùng pháp danh là để phân biệt người đã nhập pháp hay chưa. Nếu con cái ngay thọc đầu đã chọn đặt cho cái tên đẹp đẽ thì có thể dùng tên ấy suốt đời, cần gì phải mất công đặt hai ba tên. Trước hết tận lực việc người, sau nghĩa thế mặt trời. Chuyện gì có người không tính được, bèn kỳ vào oai thần tâm bảo thì sẽ âm thầm tự nhiên có chuyển biến chẳng thể nghĩ bằng. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao Tăng Hoằng Chánh Biên, quyển 2. Lá thư số 75, thư trả lời cư sĩ X ở Vĩnh Gia. Lá thư số 1. Nhìn chung, ông chọn lựa học vấn trong 20 năm, trải đủ nạn hiểm rồi mới có thể tự nho học Phật, tự tục tu chân, bỏ tự lực, chuyên đề cao tịnh độ. Có thể nói là tam sanh hữu hạnh, đồng về một đầu vậy. May mắn lắm, an ủi lắm. Phàm có người trong đời trước quả thật đã trồng thiện căn thì đừng nói là vì học cầu đạo nên có thể tạo thành cơ sở tốt đẹp cho đại sự xuất thế. Mà ngay cả phiền não hoặc nghiệp tham sân si, tật bệnh dây dưa, đủ mọi ác báo vẫn đều có thể tạo thành nhân duyên xuất sanh tử nhập Phật pháp, tùy thuộc người ấy có thể tự tính ngộ hay không. Không thể tự phân tỉnh thì đừng nói chí kẻ tầm thường bị cái học thế gian cấu thúc. Ngay cả hối am, dương minh, tình tiết, phóng ông, vân vân, tuy học vấn, tu dưỡng, kiến giải, thấy điều kỳ đặc, chắc tuyệt, nhưng rốt cuộc cũng chẳng thể trực ngộ tự tâm, liệu thoát sanh tử. Học vấn, tu dưỡng, kiến giải của họ có thể dùng làm cơ sở cho vô thượng diệu đạo, nhưng họ không biết tự phân tỉnh, rốt cuộc thành chứng ngại cho việc nhập đạo. Độ biết nhập đạo khó khăn, đúng là khó hơn lên trời vậy. Những câu như chớ chấp trước, về lý thì đúng, nhưng về sự lại chẳng phải là chuyện hàng phàm phu sắc đất có thể làm được. Suốt ngày mặc áo ăn cơm, bèn nói khơi khơi chẳng chấp đối lành, bảo với kẻ bụng rộng suốt ngày chẳng được chén nước hạt cơm, sắp chích đối rằng: ta xem gan rồng túi phượng giống như vật nhơ, nghĩ đến muốn ói, huống gì nuốt xuống được. Cũng là một loại nói xuống như vậy thôi. Hiện thời người không rõ giáo lý, ngay những kẻ tham thiền thường đã phần mắc bệnh giải thoát xuống này. Còn như khi tịnh tọa lắng lòng, không cảnh hiện tiền, bất quá là do ngưng lặng khuất phục vọng tưởng nên ngẫu nhiên huyễn cảnh phát hiện. Nếu tưởng lầm đó là dấu hiệu chứng tỏ mình chứng ngộ, rồi sanh hoan hỷ lớn, ác sẽ mất chí thành cuồng, Phật cũng khó lòng trị được. Nếu may mắn quan sát kỹ, không chấp trước, vứt bỏ huyễn vọng, chợt quán thông các pháp môn, có thể nói là đi trong cái gốc đã lâu, chợt đến chỗ quang đẳng. Con người đời mạt căn tánh hèn kém, tri thức hiếm hoi, nếu chẳng kỳ vào Phật tự lực chuyển tu tịnh nghiệp, chỉ kỳ vào tự lực tham khấu thiền tông, thì những người đạt được minh tâm kiến tánh, đoạn hoặc chứng chân, hiếm có một ai. Kẻ tưởng huyễn là chân, có mê là ngộ, ma dự phát cuồng thật nhiều vô kể. Do vậy các vị Vĩnh Minh, Liên Trì, vân vân, quan sát căn cơ đương thời, cực lực chủ trương pháp môn tịnh độ. Nếu như sanh phí thì đấy chính là lý luận sắc đáng, ngàn phần đúng, vạn phần đúng trong hiện tại. Hơn điều lợi trừ thối tệ, ắt phải sắc đến kết quả rốt ráo trong tương lai thì mới hợp thời. Nếu không lại nối theo vết xe đổ, chặt bỏ đầu chân, hồng để chỉ bệnh nơi đầu và chân, hết chẳng khiến người khác đau buồn ơ lệ, thở than dài ơ. Còn đối với câu hỏi lời đáp về chuyện tính tâm chân thành khẩn thiết, hành nguyện chuyên nhất, xét về lý tuy đích xác, nhưng chưa thể khai phát tính tâm cho người, trình bày chủ kiến của chính mình. Nay tôi xin đáp thay rằng, tôi đã nghiên cứu khắp giáo lý, xem khắp các thánh nên mới được như thế. Há nào phải là nghiên cứu thân cận tầm thường ư? Vì sao nói thế? Pháp môn tịnh độ do Thích Ca và Di Đà kiến lập, do Văn Thù Phổ Hiền chỉ bày hướng dẫn về, do Mạo Minh Long Thọ Hoằng Dương do các vị Khuôn Lô, Thiên Thai, Thanh Lương, Vĩnh Minh, Liên Trì, Ngẫu Ích, Phát Huy, Đề Xướng, hướng dẫn, hồng khuyên khắp dù thánh hay phàm, dù ngu hay trí. Các vị Bồ Tát Đại Sĩ ấy từ ngàn trăm năm trước sớm đã vì tôi nghiên cứu khắp tạng giáo, đặc biệt chọn ra diệu pháp chẳng đoạn hoặc nghiệp mà được dựa vào bổ xứ. Ngay trong một đời này quyết định số lòng, chi viên chi đốn hết sức giản dị, thổn nhiếp thiền giáo luật, vượt trội thiền giáo luật, vừa cạn vừa sâu vừa quyền vừa thật, đặc biệt siêu việt thiên nhiên này. Tôi tin tưởng Phật Tổ, lấy cổ đức làm thầy, há chẳng bằng thân cận thiện tri thức đời nay hay sao? Kinh Hoa Nghiêm vui trong tâm tạng, cuối cùng quy trọng nguyện vương. Hoa tạng hải chúng đều chứng Pháp thân, đều cầu vãng sanh hồng viên thành Phật quả. Tôi là hạng người nào dám chẳng tuân theo? Hay bỏ cái tâm cùng ấy, tận lực hành theo đạo ấy, công đức lợi ích sẽ tự chứng biết. Nào phải đợi đến khi thâm học rộng khắp mới là biết pháp ư? Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Quân Sao, Tăng Quảng Chánh Biên, quyển 1. Lá thư số 76, thư trả lời cư sĩ X ở Vĩnh Gia. Lá thư số 1. Người niệm Phật cũng không phải là không được trì chú, nhưng chủ và chợ phân minh thì chợ cũng quy về chủ. Nếu cứ chẳng lăng không phân biệt coi điều như nhau thì chủ cũng không phải là chủ. Chuẩn đề và đại bi nào có hương kém? Nếu tâm chí thành, pháp nào cũng linh. Tâm không chí thành, pháp nào cũng không linh. Một câu Phật hiệu bao quát trọn vẹn, không sót cái đại tạng giáo. Người thông tôn thông giáo mới có thể thực sự làm người niệm Phật chân chánh. Nhưng người không biết gì, không làm được gì, chỉ cần miệng nói được thì cũng có thể là người niệm Phật chân chánh. Ngoài hai hạng này ra thì chân chánh hay không chân chánh đều là do chính mình có nỗ lực, có y giáo phụng hành hay không. Còn như tu hành tịnh độ đã có lý quyết định không nghi, cần gì phải hỏi đến sự hiệu nghiệm nơi người khác? Dẫu người khắp thế gian đều không có hiệu nghiệm, cũng chẳng sanh một niềm nghi tâm. Lấy lời thành thật của Phật Tổ làm bằng chứng. Nếu hỏi đến sự hiệu nghiệm của người khác, tức là chưa tin cùng cực vào lời Phật. Phải lấy lời người để quyết định, nên thành cái tâm mong ngóng không thể thành tựu. Làm thân nam tử anh hùng chán liệt, chọn chờ đến nỗi bỏ Phật ngôn để tin lời người khác. Tâm mình vô chủ, chuyên muốn lấy sự hiệu nghiệm của người ta để hướng dẫn tiền đồ, chẳng đáng buồn ư? Tùy tự ý tâm muội chính là đường tu chung từ phàm đến thánh. Tuy nói là sở tâm Bồ Tát bao gồm hết thảy phàm phu, nhưng thực ra là hạng sơ trụ Bồ Tát phát trọn vẹn ba tâm, tam đức viên chứng trọn viên giáo. Nếu ước thế biệt giáo thì là sơ địa. Do lấy phát lý tâm làm chánh nhân nên chứng pháp thân đức, do phát huệ tâm làm liễu nhân nên chứng bát nhã đức, do phát thiện tâm làm duyên nhân nên chứng giải thoát đức. Vì thế có thể hiện thân 10 pháp giới, ứng khắp vòi căn cơ trong 10 phương thế giới, thượng cầu hạ hóa. Ông lại nói, sơ phất tâm chỉ là kẻ sơ phất tâm vừa mới phất tâm tu hành thôi ư? Ông thấy Kim Luân Chú Pháp đã dạy ngộ pháp nhiều không, chân lý thật tướng, liền hứng hở vui mừng, bèn muốn gánh vác. Quan sợ ông bị ma dừa đến trình bày rõ thân phận, khiến cho ông chọn chẳng còn lầm lạc nữa. Ngộ pháp nhị không, chân lý thật tướng, chính là thân phận của sơ phát tâm Bồ Tát vậy. Pháp được giảng trong sách ấy, phàm phu đều có thể y theo đó để tu trì. Nhưng đừng hiểu thân phận được sách nhắc đến là phàm phu thật sự. Thanh văn duyên giác có đại thần thông còn chẳng thể đạt đến, huống gì phàm phu. Lúc khắc in riêng sách ấy nên xem kỹ: một, vô trụ sanh tâm; hai, chẳng trụ vào pháp để hành bố thí; ba, tạm luân thể không; bốn, ý nghĩa nhất đạo thanh tịnh. Bốn câu này là cương yếu của Phật pháp, người xem kinh tu hành phải nên biết thì sẽ được thông hiệu lớn lao. Quang muốn đem những ghế này làm thành bài tụng để người xem đến biết được cương yếu. Đã bàn cùng Úy Như nhưng bận rộn lắm việc, chưa thể rảnh rỗi, phải đợi năm sau. Khắc in thập vãng sanh kinh và ba thứ tịnh nghiệp ban đầu trong quán kinh để lưu truyền trong đời cũng được. Tôi đã bảo với Úy Như nhưng chưa rảnh để sửa những chữ sai trong bản ấy, định đem nguyên bản gửi đi. Chữ cổ tuy không sai nhưng không nên dùng. Còn như nói quán thân chẳng quán hết thảy, chỉ quán vô duyên, thì vô duyên là tùy tử tâm mùi, nghĩa là tánh không, vô sở hữu. Đã vô sở hữu nên không có gì để vinh nắm phan duyên. Nếu chẳng một nhát dao chặt đôi từ căn bản thì tạm duyên trùng trùng giải thoát sao được. Mấy lời này vẫn được cùng cực nhưng ý nghĩa sâu rộng, mong hãy bảo với ông Úy Như. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao, Tăng Hoằng Chánh Biên, quyển 1. Lá thư số 77, thư trả lời cư sĩ Ít ở Vinh Gia. Lá thư số 3. Để hiểu kinh A Di Đà nên dựa theo sách Yếu Giải của ngài Ngẫu Ích. Những lời giải thích trong sách Di Đà Trung Luận phần nhiều là ý kiến tùy tiện của chính tác giả, trái nghịch ý chỉ kinh, không thể tin cậy được. Phật vì chúng sanh trọng chính pháp giới thuyết pháp, hả có nên vì trí lực của mình chẳng thấu tới bèn đoan quyết chẳng có lý ấy hay chăng? Lời giải thích về đoạn kinh từ 1 ngày đến 7 ngày chứng tỏ tác giả đã đem chính mình soi lường chính pháp giới. Nếu nói như vậy, không riêng gì bộ kinh Di Đà chẳng thể thông nhiếp mọi căn cơ, mà ngay cả toàn bộ những đàm luận nhiệm màu viên đốn trong giáo điển, cả một đời Đức Phật cũng sẽ do trí của chính mình không hiểu thấu mà trở thành vọng ngữ. Bán Phật, bán pháp, bán tăng, tội chẳng thể dung. Dẫu sách ấy cũng có chỗ cảnh tỉnh khai phát hàng hạ căn nhưng làm tổn hại đại thể. Do vậy quan thôi chẳng dám khuyên người khác thọ trì. Pháp môn Tịnh Độ khác nào biển cả, sông to rạch lớn đều đổ vào biển, chén nước giọt nước cũng đổ vào. Bậc chứng ngang với chư Phật còn cầu vãng sanh, kẻ ngỗ nghịch thập ác cũng dự vào phẩm cuối. Hả có nên đem chuyện đắc nhất tâm và tam muội để cự tuyệt người chứa đắc? Chỉ nên học theo như trên, hồng được như vậy, tự mình viết chí cầu sanh, hãy nên mong mỏi được như thế. Nếu nói không nhất tâm và đắc tam muội, quyết định chẳng được vãng sanh, thì chính là tự lập luận thuyết, chẳng nương theo lời Phật nói. Bả kinh Tịnh Độ lưu thông từ cổ, cùng với phẩm Phổ Huyền Hạnh Nguyện là bốn kinh, hả nên nói là chẳng đáng tôn làm khuôn phép ư? Nay người tu tịnh nghiệp đa số chẳng biết tông chỉ dựa theo sự tướng. Nói dễ dãi thì cũng có thể gọi là hành nhân tịnh tông, nhưng nếu nói nghiêm khắc, thật ra trong 100 người có đến 95 người đều thuộc loại không thiền không tịnh độ. Hả có thể lấy những người như vậy làm chuẩn được ư? Do tiểu bổn kinh A Di Đà văn giản dị, nghĩa phong phú, nên được dùng làm kinh nhật tụng. Còn những kinh kia thì tùy mỗi người thọ trì khác biệt. Những gì được nói trong sách Di Đà Trung Luận cố nhiên có nhiều điều hữu ích, nhưng những điều gây trở ngại lại cũng chẳng ít. Nếu không có mắt trí huệ chọn lựa pháp, chỉ e chẳng được lợi ích gì, lại còn bị thống hại hết cả. Như những lời sách ấy giải thích về một ngày đến 7 ngày, thập niệm chẳng độ, vân vân. Thọ trì đọc tụng từ đầu đến cuối là chánh hành của nhà Phật. Dẫu là kẻ chuyên chú tham cứu chúng thiền tông cũng phải thọ trì như thế. Như các vị Dực Sơn, Ngưỡng Sơn, Vĩnh Minh, Thủ Sơn, Thế Hiền Thực, Dục Vương Vi, vân vân, chỉ khăng khăng đề cao hướng thượng thì tơ hồ có bài bác việc thọ trì, chẳng biết đề cao hướng thượng thì khắp thế gian pháp gì, chuyện gì cũng đều quy về bốn phần. Còn những kẻ chưa đắc bốn ấy, chỉ hiểu nghĩa lý chính mặt văn tự rồi từ đó thâm thiền, đa phần miệt thị kinh giáo. Bọn họ tuy tự xưng là thiền nhân, nhưng thực ra là tội nhân của pháp môn, là nghịch tử của Như Lai, sao đáng nói đến? Khuyên đến thọ trì đọc tụng thì các kinh không kinh nào chẳng dạy như thế, há nào phải chỉ mình Kim Cang Hạnh Nguyện? Kinh Hoa Nghiêm vừa trong tâm tạng, cuối cùng quy trọng nguyện vương, nhưng coi trọng Hoa Nghiêm chẳng được coi thường các kinh khác, vì các kinh đại thừa đều lấy thật tướng làm thể của kinh. Kinh Hoa Nghiêm lớn lao vì là đại pháp vượt ngoài pháp giới, bàn thắng vào chuyện xưng tánh, chẳng gồm nhị thừa. Pháp Hoa hay khéo ở chỗ gồm 3 thừa về nhất thừa: khai quyền hiển thực, khai tích hiển bổn. Vì thế Tông Thiên Thai bảo kinh Pháp Hoa thuần viên độc diệu, bởi lẽ Hoa Nghiêm vẫn còn nói kiêm về quyền giáo, tức là kinh Hoa Nghiêm còn nói đến những địa vị thập trụ, thập hành, thập hồi hướng. Những địa vị ấy thuộc về quyền giáo. Nhưng đối với kinh Pháp Hoa, Phật khen ngợi Pháp Hoa là vua trong các kinh, với Hoa Nghiêm cũng thế. Sau này những người hoàn truyền kinh trong thế gian quyết định trong năm bộ phận lớn chia ra kinh này cao, kinh kia thấp, chẳng phải là kinh nào cũng riêng được khen ngợi ư? Người tu thiền ca ngợi thiền tông, người tu tịnh độ ca ngợi tịnh độ. Nếu không như thế sẽ chẳng thể khiến cho người sanh chánh tín, phát khởi lòng ngưỡng mộ. Phải khéo hiểu ý nghĩa, chứ để văn từ hại ý. Mạnh Tử ca ngợi Khổng Tử là vị thánh chưa từng có trong chấm họ, nhưng Khổng Tử thấy vua Nghiêu trong canh, thấy vua Thuấn nơi tường, thấy Châu Công trong mòng, lòng bất chước ngưỡng mộ bao vị thánh ấy, sao mà chí thành đến mức cùng cực như thế. Người niệm Phật chỉ cần chân thật khẩn thiết niệm Phật sẽ tự có thể kỳ vào Phật tự lực, tránh khỏi đạo binh nước lửa. Nếu có gặp thì là do túc nghiệp lôi kéo, cũng như vì được chứng tội nặng trong địa ngục thành bóng nhẹ trong đời này nên mới gặp phải những nạn ấy. Những do thường ngày có lòng tính chân thành, nguyện khẩn thiết, chắc chắn lúc ấy sẽ được Phật tiếp dẫn. Nếu đã chứng tam muội trong hiện tại, cố nhiên đã dựa vào dòng thánh, tự thân như huyền, đạo binh nước lửa đều chẳng gây trở ngại được. Dẫu hiện thời gặp nạn, thật ra không khổ. Trong thế giới mênh mông được mấy ai như thế? Phổ Hiền hành nguyện phẩm, nghĩa lý rộng mênh mông, văn tự vi diệu. Tùng phóng này sẽ khiến cho những chấp trước ta, người, chúng sanh của người tùng trở nên không còn nữa. Thiện căn vãng sanh tịnh độ ngày càng tăng trưởng. Lẽ ra phải nên tự hành dạy người, nhưng chưa nên vì không chỉ kinh này tu ngay tịnh độ mà cho rằng người như vậy cũng thuộc hàng bạc phước kém cỏi. Các vị liên trì ngẫu ích cũng đều cực lực hoằng dưỡng kinh này. Trong Di Đà Yếu Dài có câu: trọng dốc pháp suốt cả một đời Như Lai, chỉ có mình kinh Hoa Nghiêm luôn về sự viên mãn ngay trong một đời. Nhưng cái nhân để được viên mãn trong một đời thì đến cuối cùng Phổ Hiền Bồ Tát dùng 10 nguyện vương dẫn về cực lạc, khuyến khích thiện tài và hoa tặng hại chúng. Ôi, bổng tánh của kinh Hoa Nghiêm đã được đặt chọn trong kinh này, nhưng thiên hạ xưa nay tin ít ngờ nhiều, viết càng lắm nghĩa càng hao. Tôi chỉ còn có cách mổ tim vậy máu mà thôi. Do vậy Ngài Vô Ẩn nói kinh Hoa Nghiêm chính là quảng bổn, tức bản kinh giảng chi tiết của kinh Di Đà. Di Đà chính là lực bổn của Hoa Nghiêm. Ngẫm lời hai vị đại sư liền biết, nếu xem kinh mà không có con mắt viên dung sẽ cố phụ Phật ân nhiều lắm. Những gì bất huệ vụng về viết ra, tuy nghĩa lý có chỗ đáng dùng được, thật chẳng đáng coi là tác phẩm kiệt xuất thiên cổ, chẳng phải là thứ văn chương thường được khen ngợi cả một đời. Chớ nên đem phàm xen lộn thánh, xem miếng gỗ một tấc trội hơn lầu cao. Trọng thư trước ông nói sẽ qua Dương Châu, xin cứ tùy hỷ, tôi chưa từng đến đó. Lại nghĩ ông Trinh có mẹ già, trong nhà vợ yếu con thơ, lẽ ra nên tu trì tại gia, chớ nên rong ruổi bên ngoài. Chủ nhân có mặt, ắt những chuyện bất ngờ bên ngoài tự nhiên chẳng khởi. Nếu ra ngoài lâu ngày không về, chẳng những hiếu giáo bị khuyết, chỉ e tiểu nhân thừa dịp trộm cướp, nước lửa đều nên đề phòng. Chủ thích: hiếu giáo là hiếu dưỡng mẹ, dạy dỗ con. Chẳng những không nên đi Dương Châu, ngay cả Phu Đà cũng không nên tới. Nếu muốn chuyện trò giải bày, đã có bố cục thay mình thông báo. Đôi bên đã thấu hiểu tình nhau, tốn kém quá thật chẳng mấy. Sao không tính cho đối bề vẹn lẽ vậy? Mong từ đây về sau đừng đánh điện tính. Nếu có chuyện gì cần trình bày, hãy đợi 3 tháng rưỡi sau hãy gửi. Đi qua Dương Châu nói chung là 4 tháng rưỡi. Nếu là quyết định muốn lên núi Phu Đà thì cũng nên tới vào 3 tháng rưỡi sau. Nãy đang nhậm rút mọi người lên núi dân hương, không biết khách dân hương quá nhiều, mọi chuyện khó lòng đúng pháp. Gần đây đường tàu đã mở, từ tháng giêng đến tháng 8 đều có người đến. Lúc rảnh thì mọi chuyện đều đúng thứ tự, lúc bận biểu thì mọi việc đều trở thành lão nhau hết. Người chân tâm lợi ích đại sĩ không thể không biết. Phật đạo không sâu, không cao, không cạn, không lớn, phải vừa sâu vừa cạn mới gọi là thượng trụ. Ngôn từ chẳng chứng đạt được ý, nên nói là vừa cạn, vừa sâu, vừa nhỏ, vừa lớn, pháp nào cũng viên thông, nên gọi là thượng trụ. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao Tăng Hoằng Chánh Biên quyển 1. Lá thư số 78, thư trả lời cư sĩ Phùng Bất Cửu. Nếu muốn giáo hóa người thì chính mình phải thật sự làm, người ta sẽ tự tin. Quan nói thật sự làm không chỉ có nghĩa là niệm Phật mà thôi. Phàm người phát tâm học Phật thì việc làm phải cao trội hơn người bình thường. Nói cao trội có nghĩa là phải tận lực giữ vẹn luân thường, tận hết bổn phận, cha từ con hiếu là những điều phải nên làm. Trong hết thảy thời, hết thảy chỗ, chăm chú giữ lòng chân thật. Phàm khởi tâm động niệm làm việc gì, đều phải đừng làm các điều ác, vâng làm các điều thiện. Phàm có ai mê chẳng tin tưởng thì phải dùng thành ý chân thật để tuyên nói những sự lý nhân quả mình biết. Nếu không biết chớ nên cưỡng nói. Chúng sinh đang mê như sinh ra đã mù, mê nhưng vốn có nhà, muốn quay về phải nhờ vào người dẫn thì mới khỏi va tường đụng vách, xa hầm xảy hố. Người được dẫn dắt phải hoàn toàn tuân theo lời người dẫn đường, chẳng được nảy sanh chút chống trái nào. Nếu chống trái thì chẳng những không thể về đến nhà, e rằng còn bị mất cả thân mạng. Pháp môn tịnh độ do Đức Phật đã nói, chính là vị thầy dẫn đường cho hết thảy chúng sanh trọng tam giới. Chúng sanh tuân theo ngôn giáo của Phật mà tu hành, quyết sẽ đến được Tây Phương Cực Lạc thế giới, tức là quê nhà mình sẵn có, hưởng thụ an lạc chỉ vì dùng phạm tình không hiểu được thánh chế, nên lại tự cho mình thông minh, rồi lầm lạc, cực vấn, bắt bẻ, thật đáng xót thương. Nay tôi sẽ lần lượt đáp từng điều. Một, vật đạt đến cùng cực sẽ xoay ngược lại, vui quá hóa buồn, chính là lý chung, nguyên tắc chung, thường hằng cổ kim, thông suốt khắp thiên hạ, chọn chẳng thể thay đổi mấy mấy nào. Tây phương mãn tính là cực lạc, như vậy cũng sẽ hóa thành buồn ư? Đáp: trong thế gian tất cả căn thân, căn chính là cái thân chúng ta, hay thế giới, tức là trời đất mình đang sống, đều là đồng nghiệp thế giới và biệt nghiệp căn thân, được cấm thành trong cái tâm sanh diệt của chúng sanh, đều có thành hoại, đều chẳng lâu bền. Thân có sanh là bệnh tử, thế giới có thành trụ hoại không. Nói vật đạt đến cùng cực, ắt xoay ngược lại, vui quá hóa buồn, chính là ý này. Bởi lẽ nhân đã là sanh diệt thì quả không thể nào không sanh diệt. Cực lạc thế giới là do A Di Đà Phật chứng triệt để Phật tánh sẵn có trong tự tâm, tùy tâm hiện ra thế giới xứng tánh trang nghiêm chẳng thể nghĩ bàn. Do vậy sự vui không có thời kỳ cùng tầng, ví như hư không rộng rãi lớn lao, bao hàm hết thảy sấm la vạn tượng. Tùy thế giới bao lực thành bao phán hoại, nhưng hư không rút ráo chẳng tăng giảm. Ông dùng sự vui thế gian để cực vấn sự vui nơi cực lạc. Ông chưa thể thấy được sự vui nơi cực lạc. Tuy ông chưa thể thấy hư không hoàn toàn, nhưng hư không trong vòng trời đất ông đã từng thấy qua, nó có biến đổi hay chăng? Phải biết hết thảy chúng sanh đều sẵn có Phật tánh. Vì thế Thích Ca Mâu Ni Phật dạy người niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Do nương vào đại từ bi nguyện lực của Phật A Di Đà nên cũng được hưởng sự vui bất sanh bất diệt ấy. Bởi lẽ căn thân là liên hoa hoa sanh, nên không có nỗi khổ sanh già bệnh chết. Còn thế giới do công đức xứng tánh biến hiện, nên không có những sự biến đổi thành trụ hoại không. Dẫu là thánh nhân cũng còn có những điều không biết, hả có nên do pháp thế gian sanh diệt mà nghi ngờ ư? 2. Do tham thiền điều dưỡng thần khí nên tính lạc có ích, còn niệm Phật nói nhiều tổn khí, há cũng có ích chăng? Vả nữa, nếu có kẻ nào đó suốt ngày ở bên cạnh ông, rễu tên ông không ngừng, ông chẳng ghét hay sao? Đáp: nói thiền là tịnh tọa, dưỡng khí, điều thần, thì cũng là lời lẽ của kẻ chẳng biết thiền, chỉ thấy được giả lông của thiền, chẳng biết nguồn cội thiền. Thiền giả tuy ngồi nhưng thâm cú bản la dựng mục, chứ không phải nhằm dưỡng khí, điều thần. Niệm Phật cũng là pháp dưỡng khí, điều thần, mà cũng là pháp tham cứu bản la diện mục. Vì sao nói thế? Cái tâm của chúng ta thường luôn rối loạn, nếu chí thành niệm Phật sẽ thấy hết thảy tập niệm vọng tưởng dần dần tiêu diệt. Hễ vọng tưởng tiêu diệt thì tâm quy về một mối, quy về một mối thì thần khí tự nhiên sung mãn, thông suốt. Ông không biết niệm Phật là dứt vọng. Cứ thử niệm đi, sẽ nhận thấy đúng mọi vọng niệm trong tâm điều hiện. Nếu niệm lâu ngày sẽ tự chẳng còn những vọng niệm ấy. Thoạt đầu biết có vọng niệm, do niệm Phật nên mới hiển lộ được những vọng niệm trong tâm. Không niệm thì chẳng hiện. Ví như trong nhà thanh tịnh không bụi, nhưng một tia nắng lọt qua khe cửa sổ sẽ thấy không biết bao nhiêu là bụi. Bụi trong nhà do ánh nắng thấy rõ, vọng trong tâm cũng do niệm Phật mà hiện rõ. Nếu thường niệm Phật tự tâm thanh tịnh. Khổng Tử hâm mộ đạo của Nghiêu, Thuấn, Châu Công, niệm niệm chẳng quên, nên thấy Vũ Nghiêu trong canh, thấy Vua Thuấn nơi tường, thấy Châu Công trong mộng. Đấy là do thường luôn nghĩ nhớ, có khác gì niệm Phật. Do tâm miệng của chúng sanh bị phiền não hoặc nghiệp nhiễm ô, nên Phật dạy dùng tâm miệng xưng niệm hồn danh thánh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Như người nhiễm hương, thân có mùi thơm, niệm lâu ngày nghiệp tiêu, chí rằng chứng tận phước cao, Phật tánh sẵn có nơi tự tâm sẽ tự hiển hiện. Sao lại lấy chuyện người thế gian rớ tên để so sánh vậy? Nếu như vậy thì Khổng Tử thường niệm Nghiêu, Thuấn, Châu Công cũng là chẳng đúng. Nếu cho niệm niệm nghĩ đến, ngưỡng mộ là đúng, thì sao lại coi mỗi tiếng luôn niệm Phật là sai? Huống chi niệm Phật chính là diệu pháp để chuyển phàm thành thánh. Pháp thế gian há thể sánh bằng được ư? 3. Bệnh của con người là do trong thân thể có nhiều trùng, dùng thuốc để trị là giết trùng, còn bỏ thuốc thì là ngồi nhìn người khác chết. Hai đằng phải làm sao đây? Đáp: bệnh thì có bệnh trị được, có bệnh không trị được. Bệnh trị được là bệnh ngoại cảm nội thương. Còn nếu là bệnh do oán nghiệp thì thần tiên cũng chẳng thể trị được. Niệm Phật bèn có thể khiến cho oán gia đời trước cây vào Phật tự lực xíu sanh thiện đạo. Vì vậy, khi mối oán thù được cởi bỏ, bệnh liền lành mạnh. Ngoại cảm nội thương niệm Phật cũng rất hữu ích. Không phải chỉ có bệnh do oán nghiệp mới có ích. Ông giảng dịch viên làm hiệu trưởng, do tận lực dạy dỗ học trò, dùng tâm quá độ nên mắc bệnh trầm trọng. Khi đó ông ta ở Thượng Hải, thuốc tây thuốc tàu đều vô hiệu. Ông ta vốn không biết Phật pháp, ông dân vị nông đến thăm nói: thuốc đã không công hiệu thì không cần dùng đến thuốc nữa, hãy nên chỉ tâm niệm Phật liền có thể khỏi bệnh. Dịch viện tin theo, bệnh liền khỏi. Do vậy ông ta cực lực khuyên người khác niệm Phật. Sau ông về nhà, có một người thân thích tuổi gần 70, hai mắt lòa cả. Dịch viên khuyên cụ nên niệm Phật, chưa đầy một năm mắt bèn sáng lại. Mùa hạ năm nay, vùng eo sông Vũ Nguyên hạn hán, dịch viên khuyên mọi người niệm Phật cầu mưa, chưa đầy 7 ngày liền mưa to. Dân một vùng mừng rỡ hớn hở. Dịch viên liền lập Phật Quan Xả, dạy hết thảy nam nữ già trẻ đều niệm Phật, cũng lôi cái quan làm hội trưởng. Đủ thấy một pháp niệm Phật với bất cứ chuyện gì cũng đều có thể thành tựu, nhưng chẳng thấy dùng niệm Phật để thành tựu việc ác. Nếu muốn làm việc ác, niệm Phật cầu thành tựu sẽ bị sét đánh. Sợ cái ngu không biết nên phải nêu rõ lợi ích của việc niệm Phật. Xưa nay không biết là bao nhiêu, nay chỉ đem chuyện thấy được có thể hỏi được ra nói, để không còn nghi ngờ gì nữa. Người ta nói bỏ thuốc niệm Phật, ngồi nhìn người khác chết ư? Thử hỏi dịch viên dùng thuốc sao không lành, niệm Phật lại lành bệnh? Đấy chỉ là lợi ích nhỏ, còn lợi ích lớn là vãng sanh Tây Phương, liễu sanh, thoát tử, siêu phàm, nhập thánh, thậm chí thành Phật. Kẻ ít ngồi đại giếng kia làm sao biết được nổi sự rộng sâu của biển cả Phật Pháp, nên mới nói những lời nhảm nhí hồ đồ như thế, càng lộ rõ sự thiếu hiểu biết của chính mình. 4. Như gà ăn trùng, nuôi gà chính là giết trùng, bảo vệ trùng ắt phải giết gà, vậy phải làm sao? Đáp: Phật đại từ bi khiến cho hết thảy mọi loài được sống. Gà cũng do có người nuôi, nếu chẳng lập cách cho nó sống thì chúng sẽ chết mất. Chúng không được như loài tự nuôi sống. Gà ăn trùng là vì nó đói, nếu không đói sẽ chẳng ăn, không nhất định cứ phải ăn trùng. Nếu như ông nói giết gà chính là cứu trùng, thì dẫu có người ăn hết thảy mạng loài vật cũng nên giết đi, để cứu hết thảy tính mạng loài vật, có nên hay không? Chí nhỏ chẳng biết lý lớn, đầm lạc đem ý kiến ngu muội của chính mình để ngăn trở thiện sự, kiên giết phóng sanh của người khác. Về sau làm thân con vật, quyết định chẳng gặp được người phóng sanh cứu mạng, cái khổ khi ấy chính là do tà chí ngày nay vun bồi thành. 5. Phật cho vạn pháp đều là không, sao lại có Tây Phương Cực Lạc thế giới? Đáp: Vạn pháp đều không chính là những cảnh do hoặc nghiệp của phàm phu cảm thành, sao lại đem sanh với thế giới Cực Lạc là cảnh do phước huệ của Đức Như Lai cảm thành? Kẻ kia cho Tây Phương cũng giống hệt như thế giới này chẳng khác gì ư? Dùng phàm tình suy lường thánh cảnh, khắc nào kẻ thọt nghi bậc thánh nhân lục thông, trong một niệm có thể đến khắp hết thảy thế giới, ắt sẽ mệt đến chết. Lại khắc gì kẻ ngu, trong một phần chân in bóng khắp ngàn dòng sông, sẽ nhục nhằn khốn xiết. Phật gọi đó là thế chí biện thông, không thể nhập đạo. Những kẻ nói như vậy chính là người bị Phật của là ngu si, mà vẫn nhân nhân tự xưng là chi, há chẳng đáng đau buồn quá đỗi ư? Muốn nói cần kể chuyện này rất tốn bút mực, đọc kỹ bộ văn sau thì không muốn nghi nào chẳng được cởi gỡ. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Hoàng Chánh Biên, quyển 2. Lá thư số 79, thư trả lời cư sĩ Đinh Phước Bảo. Lá thư số 3. Ấn Quang thuở nhỏ thí học vấn, lớn lên phô chi, ăn bám phô đà hưởng 20 năm, nhất loạt không do du với hết thảy tăng tục. Nào ngờ các hạ là bậc học rộng, văn chương lớn lao, hoằng dương dạng nói đại giáo, đà rủ lòng bạn cho tác phẩm lớn lao. Lại còn Võ Quang là người có cùng chí hướng nhất trong những người cùng chí hướng, cảm kích hổ thẹn không ngần. Quang vừa sinh ra liền bị bệnh mắt, nay đã đến tuổi tai nghe đã thuận 60 tuổi, suy yếu quá mức. Không chỉ chữ trong tác phẩm lớn lao của các hạ không thể đọc được nhiều, mà ngay cả tạng kinh chữ in to cả tấc cũng chẳng thể xem nhiều được. Do sức ác nghiệp trước kia, biết làm thế nào đây? Trong vòng 1-2 ngày, do ít có chuyện phải bận biểu, mở tác phẩm của các hạ ra đọc, thấy những lời chú giải khá hợp sơ cơ, lời nào cũng có căn cứ, câu nào cũng hợp đạo. Chẳng ngờ là trong đời này mà còn thấy người có văn tài như thế. Nhưng trong ấy cũng có những chỗ quan nhìn không ra, muốn được thỉnh giáo để chờ nghi chướng. Tiếp đó nghĩ mình chưa minh tâm, người ta có cách nhìn khác. Khi xưa Quang đã từng đổi chức Phật học tùng báo, vội vàng khởi lên ý niệm người nước kỷ lo trời sập, đứa bé con khen chiếu. Do vậy dựng lên chương trình gồm 9 điều, mong họ sẽ sửa đổi quy củ đã định nhằm làm sáng tỏ phúc đạo. Cư sĩ nhất thừa bỏ qua không thèm đọc tới, nay dám lập lại sự bại nhục ấy nữa ư? Nay gửi cho ông một bộ Ấn Quang văn sao, mong hãy rủ lòng sửa chữa cho đúng. Bộ văn sao này do ông tự uy như ở Hải Diêm, tỉnh Chiết Giang ấn hành biếu tặng. Năm Dân Quốc thứ 2, ông cao hạch niên tới núi, đem văn cạo hú bại của Quang đến đất Hổ Thượng Hải. Cư sĩ lễ đón phủ cho chấp lại bốn bài luận ấy để đăng báo. Cố nhiên ông ta biết Quang chẳng muốn được người khác biết tới, bèn dùng biệt danh Thượng Tàm để ký dưới những bài đã đăng trong Phật học tùng báo. Từ cư sĩ thấy vậy lầm lẫn bồi phục, hỏi thăm khắp mọi người nhưng không tìm được. Đến khi đã biết những bài luận ấy do chính Ấn Quang viết, liền kỵ ông địch Sở Thanh giới thiệu, muốn trao đổi thư từ trước khi gặp gỡ. Quan viện cớ người hèn đức bạc, học vấn hời hợt thiển cận, để cố từ chối. Ông ta liền dò hỏi khắp bạn bè, sưu tập được bao nhiêu đó lá thư hữu bại, và sau lại những bài đã đăng trên Phật học tùng báo cho sắp chữ đem in. Cuối tháng 3 mùa xuân năm nay, ông từ cầm theo 30 bản đến núi thăm quan, lại còn muốn đem hết thảy những văn cạo hữu bại khác tỉnh biên tập những phần đã được in và chưa được in, rồi đem khắc ván. Mấy chục năm qua, nếu không có chuyện gì Quang chẳng động đến bút mực. Nếu bị ai xé bảo hay bày tỏ nỗi lòng với bạn bè thì bút cùng lời thơ chọn chẳng đáng xem. Ông ta đã lầm lạc tán thưởng, chỉ đành đem lầm lạc đáp tạ lầm lạc, tùy duyên mà thôi. Trong bộ văn sau ấy vẫn có hơn 10 chữ sai lầm, những dấu mục lực khủng không nổi nên chưa thể nêu ra. Bài luận chẳng nên lẫn lộn giữa tông và giáo bị tòa soạn Phật học tùng báo thêm vào hơn 100 chữ. Thoạt mới đọc qua dường như thông suốt hợp lẽ, nhưng nếu chú tâm đọc kỹ chẳng ổn thỏa thích đáng lắm. Do vậy bèn bảo ông ta sao lục theo đúng nguyên bản. Phổ Đà là chốn môn đình cũng bái, người chuyên tâm nghiên cứu kinh luận ít ỏi. Hơn nữa do quan chọn chẳng dự đoán được chuyện này, chẳng kết giao cùng sĩ đại phu, rất ít người biết đến, không cách nào thúc đẩy lo toan chuyện thù thắng được, tức chuyện nghiên cứu kinh luận. Nhưng một niềm hữu thành trộm dựng lên các hạ, lưu thông kinh Phật chẳng giống như lưu thông báo chí, tiểu thuyết, vân vân, mà cần phải nghĩ tính đến chuyện về lâu về dài thì mới hữu ích. Đúc bản kẽm tuy thuận tiện, nhưng rốt cuộc có thể là kế sách lâu dài. Vì trong mực in dùng cho bản kẽm đã bỏ thêm nhiều chất nước thuốc, lâu ngày chữ in sẽ bị phai nhạt, mất nét. Hãy nên in bằng bản gỗ thì mới lưu truyền lâu dài được. Ấn Quang gửi thư cho báo Phật học Tùng Thư chính là vì chuyện này. Những phần được trích lục trong văn sao đã vì bạn bè mà lực bớt mấy đoạn. Ông với Quang tuy ở khác nơi mà cùng một ấm lòng, khác nhà mà như tận mặt trò chuyện. Đã coi nhau là người cùng chí hướng, cho nên trách tôi chẳng thuận theo những thứ tán dương khen người này nọ, để gây phiền cho nhau. Ngày 18 tháng 6 năm Dân Quốc thứ 6 1917, trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao Tam Biên quyển 1. Trân trọng cung kính pháp bảo, hết tập 15, hết tập 16, hết tập 17.